ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, nhân dịp và thăm viếng chùa Thiền Tôn lần đầu tiên và cũng là lần có mặt đầu tiên tại thành phố Montreal, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đồng tu đề tài tu trong nghịch cảnh. Trong tiếng Pali, tu được gọi là Bhavana, có nghĩa trong tiếng Việt là sự phát triển tâm, giúp cho tâm có thêm chất lượng hạnh phúc, niềm vui, hoan hỷ, an lạc và những phẩm chất cao quý khác. Sự phát triển của tâm là một nhu cầu, mà hoàn cảnh thuận lợi đó là yếu tố không thể thiếu. Khi có mặt trong nghịch cảnh, sự tu tập của chúng ta trở nên rất khó khăn. Khó khăn không có nghĩa là không thể tu được. Việc tu trong nghịch cảnh đó, giống như là đi ngược với gió. Chúng ta có cảm giác lạnh buốt, hoặc là một con thuyền bê ngược dòng chảy của sông. Sự nỗ lực chèo thuyền đó diễn ra gấp bội, sự tiến tới phía trước của con thuyền á chậm hơn, và do vậy đích điểm đạt được của con thuyền á sẽ khó có thể đó phù hợp với khung thời gian mà chúng ta đã ấn định. Nghịch cảnh là một khái niệm Phật học ở phạm vi rộng đó, là các hoàn cảnh trái ngang, điều kiện sống, môi trường sống, không gian sống ngược lại với những nỗ lực chân chính của chúng ta trong việc lập nghiệp và tu tập, dầu là chúng ta đang tồn tại ở bất cứ nơi nào. Có nhiều phạm vi của nghịch cảnh làm mà chướng ngại hoàn toàn hoặc là trì hoãn cái sự tiến bộ của chúng ta trong các nỗ lực rất là cần thiết. Ảnh hưởng nặng nhất của nghịch cảnh là sanh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh. Việt Nam là một quốc gia có một lịch sử bị xâm lăng. Việt Nam trở thành thuộc địa của Trung Quốc 1.000 năm, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Trong thời kỳ Pháp thuộc, Việt Nam đã bị thực dân Pháp đô hộ gần 100 năm. Gần đây nhất thì Việt Nam rơi vào nội chiến từ năm 1945 đến 75, dẫn đến cái chết của khoảng 3 triệu người ở trong nước và sự ly tán nỗi bất hạnh, hận thù dân tộc trên góc độ ý thức hệ chính trị đó đã làm cho người Việt tiếp tục bị phân hóa và rất khó tháo mở. Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh xã hội của cuộc chiến đó, mọi hoạt động như giáo dục, rồi kinh doanh, hội đoàn, dân sự ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng và cá nhân đó, gần như bị trở ngại. Chỉ cần nhìn cuộc nội chiến của nước Syria trong mấy năm trở lại đây đó, chúng ta có thể hình dung sự tàn phá và đổ nát của chiến tranh Việt Nam trong quá khứ. Về phương diện chất xám, độ bén nhạy, sự thông minh, bẩm chất siêng năng, dân tộc Việt Nam không thua bất kỳ dân tộc nào trên thế giới. Bây giờ thì đất nước chúng ta vẫn còn là một trong những nước nghèo, chậm phát triển, lạc hậu, điều kiện sống rất là khó khăn so với những nước trong khu vực mà cách đây khoảng 50 năm thôi Việt Nam dẫn đầu họ, thì bây giờ đó bị bỏ lại sau lưng. Đó là một nghịch cảnh rất lớn cho dân tộc Việt Nam. Cũng có những nghịch cảnh xảy ra ở một phạm vi nhỏ hơn. Sinh ra ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, nơi mà nền chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội đó bao giờ cũng đi chậm hơn là các thành phố lớn, những thành phố trung tâm, năng động. Cái mặt bằng tri thức của những người sống ở những vùng nêu trên đó thấp hơn rất nhiều so với những cái vùng tiến bộ của đất nước, dù là nước nào. Sinh ra bị tật nguyền, hoặc hai chân, hoặc hai tay, hoặc mù mắt, hoặc bị điếc, bị câm, thân thể không được vẹn toàn. Đó là nghịch cảnh suốt cả một kiếp người mà những ai kém may mắn dứ phải đó gần như là phải đeo mang cái thân phận đó cho đến lúc kết thúc mạng sống này. Các quan trái, những nỗi quan khiên, những lời thị phi, những chướng duyên, sự thân trầm xuống chó từ vị trí voi, nghèo từ vị trí giàu, thất bại từ cái cơ ngơi sự nghiệp thành công, đều được gọi chung là các nghịch cảnh. Vợ chồng sống không hiểu nhau, nói câu trước câu sau, rơi vào tình trạng biện luận, lý sự, hơn thua, hờn dỗi, tạo ra địa ngục nhãn tiền, cũng được xem là nghịch cảnh của đời sống gia đình. Con cái hư đốn, không nghe lời cha mẹ dạy, mặc dù cha mẹ đã hy sinh cả một kiếp người để dành mọi điều kiện thuận lợi nhất cho con cái được học hành, trưởng thành, thành danh. Và rồi đó, những người con không biết tận dụng phước báo đó, trở thành những kẻ nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, đàn điếm, ăn chơi, vân vân, cũng được xem là nghịch cảnh trong phạm vi cá nhân. Khái lược một cách bao quát như vậy để chúng ta thấy nghịch cảnh hình như là nó xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta. Nếu không ở phương diện này thì ở góc độ nọ. Nó tấn công đến độ đó, có nhiều người đó đã bỏ cuộc nửa chừng trong những nỗ lực về sự nghiệp, về học vấn, về làm ăn, và phải bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng. Chẳng hạn như biến cố chiến tranh vào năm 1975 đã làm cho dân tộc Việt Nam ly tán. Thì ở phương diện này đó, đạo Phật giúp chúng ta có một cái nhìn tương tức, tức là trong vô thường, với những đổi thay hoài ý muốn, với sự đổ nát, mất mát, tổn thất, và nhiều người đó là phải chìm ở trong nỗi khổ niềm đau của tù đày, hay là bỏ mình ở dưới biển cho cá ăn, những cái ám ảnh về cuộc chiến và thời hậu chiến đó đã làm cho nhiều người đó rất khó có thể đặt gánh nặng nỗi khổ niềm đau khỏi não trạng và cuộc sống của mình. Điều đó đó phản ánh cái sự gặm nhấm các bất hạnh mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể bị vướng phải. Đạo Phật dạy trong mọi nghịch cảnh cần khởi lên một cái nhìn tích cực. Vì theo Đức Phật đó, nếu không có những biến đổi do vô thường thì tất cả những sự sanh sôi nảy nở mới sẽ không có mặt. Ngài Thế Thân đã phát biểu từ triết lý này của Đức Phật đó bằng hai câu: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Tạm dịch là do vì có tính không thực thể mà mọi hiện tượng đó trong cuộc đời này được hình thành. Đó là cái nhìn tích cực từ những vô thường đổi thay do nghịch cảnh gây ra với chúng ta dưới phương diện này hay là phương diện khác. Và bằng cái nhìn lạc quan yêu đời đó đó, sau khi trải qua một nghịch cảnh, một chướng duyên, một trở ngại nhất định, thay vì chìm ở trong nỗi khổ niềm đau với dần ký ức mà nỗi khổ đau đó đã kết thúc, người tu học Phật đó tức là đầu tư ở hiện tại phù hợp với nhân quả, làm đúng trình tự có phương pháp, lúc đó chúng ta sẽ xứng đáng đón nhận được một tương lai rất là tươi sáng. Tức là khép quá khứ lại để hướng tới phía trước. Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật mô tả cái chất lượng và sự cảm nhận hạnh phúc, hạnh phúc đó phải được thực hiện trong không gian hiện tại và thời gian hiện tại thôi, tức là bây giờ và tại đây. Để trải nghiệm hạnh phúc đó thì Đức Phật dạy chúng ta đó, thứ nhất phải khép toàn bộ các ký ức quá khứ lại, vì quá khứ nó chỉ có hai khuynh hướng thôi. Khuynh hướng một là tiếc nuối về những điều tốt đẹp, hạnh phúc, vàng son đã từng xảy ra trong một quãng đời nào đó, có khi là nhiều chục năm, vài năm, vài tháng, nhưng bây giờ đó thì không còn nữa. Như vậy sự tiếc nuối này sẽ làm cho chúng ta đó là sống với cái ảo ảnh quá khứ, mà lẽ ra đó cần phải đầu tư để gây dựng hiện tại. Ở một phương diện đối lập đó, thì sự ký ức quá khứ sẽ làm cho chúng ta hâm nóng lại thêm nhiều lần nữa những nỗi khổ và niềm đau đã từng xảy ra với bản thân, người thân, và do vậy chúng ta rất khó quên đi. Túc Mệnh Minh mà Đức Phật chứng đắc là một trong ba tuệ giác lớn ở dưới cội Bồ Đề đó, là kiến thức về các kiếp sống quá khứ của chính Đức Phật, từ những nét bao quát nhất cho đến chi tiết nhất, chẳng hạn như tên tuổi, ngày tháng năm sinh, dòng tộc, cha mẹ, rồi nghề nghiệp bản thân, cảnh huống cuộc sống, thói quen, kinh nghiệm, tôn giáo, ý thức hệ và tất cả các hành vi ứng xử. Nhưng mà Đức Phật á, chỉ sử dụng các dữ liệu quá khứ này vào mục đích giáo dục nhân quả thôi. Chẳng hạn như tác phẩm Jataka, tức là chuyện bổn sinh, nói về những kiếp trước của Đức Phật. Ngài đề cập đến nó để giáo dục đạo đức từ cái kinh nghiệm của bản thân mình. Ngoài cái lúc đó ra đó thì Đức Phật khóa cái van quá khứ lại, không nhớ đến đó. Đừng nên hiểu rằng là bậc giác ngộ lúc nào cũng nhớ về quá khứ, vì nhớ quá khứ thì nó sẽ hâm nóng nỗi khổ niềm đau thôi, đâu có lợi ích gì đâu. Cho nên là phải nỗ lực tu để khép quá khứ lại, khi nào cần dưới góc độ lịch sử, dưới góc độ khảo cổ, chúng ta có thể nhắc lại để rút những bài học kinh nghiệm phục vụ cho cái cuộc sống hiện tại này. Ngoài ra thì Đức Phật cũng dạy chúng ta nên khép cái cánh cửa tương lai với những mơ ước không có nguyên nhân hiện thực. Tức là chúng ta mộng tưởng nhiều lắm, mơ ước nhiều lắm. Chẳng hạn như nếu tôi trúng số độc đắc, tôi sẽ cắt 10 ngôi chùa mà không biết chừng nào mới trúng số. Nên khi cái điều kiện mình có hiện tại thì mình không có xử lý đó. Hiện tại thì mình có tháng có được vài ngàn Mỹ Kim hay là Canada Kim, thì trích ra một phần nào đó để làm việc Phật sự, việc từ thiện thì giá trị rất là nhiều, nhưng mà không nghĩ đến, cũng không làm đến. Nếu tôi trúng số độc đắc rồi, lúc đó chúng ta sẽ thấy là gì? Chấm, 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 chấm. Mà cái nếu đó không biết chừng nào có. Mà khi đã có được rồi đó thì cái chấm, chấm, chấm đó quên mất tiêu. Cho nên Đức Phật không khích lệ những cái đầu tư về tương lai mà thiếu nhân quả hiện tại. Ví dụ như một cậu học sinh mơ tưởng rằng cậu ấy sẽ trở thành Bill Gates thứ hai, đang khi kiến thức về vi tính thì dốt ẹt, mà vẫn là mơ tưởng rằng mình sẽ trở thành tương đương hoặc nổi tiếng hơn, giàu sơn hơn tỷ phú Bill Gates. Như vậy cái mơ tưởng đó là nó không có dữ liệu hiện thực, thiếu nhân, thiếu duyên thì làm sao có kết quả. Cho nên Đức Phật khuyên là đừng bận tâm đến tương lai. Điều đó không có nghĩa là chúng ta thiển cận hay là thiếu sự cam kết, thiếu chuẩn bị, thiếu những cái định hướng. Ở đây Đức Phật khuyên là gì? Tất cả hãy đầu tư ở hiện tại này, vì tương lai đó theo dòng chảy của thời gian sẽ lần lượt trở thành hiện tại thôi. Cho nên thay vì lo lắng, lo xa, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, lo tào lao thì Đức Phật khuyên là hãy đầu tư nhân quả hiện tại. Và cái cuộc sống á, tại Đức Phật đánh giá là gì? Ở mấu chốt hiện tại thôi. Chủ nghĩa hiện tại được Đức Phật đề cập khác hoàn toàn với chủ nghĩa hiện sinh của phương Tây trong những thập niên đầu của thế kỷ 20. Hiện sinh đó có thể được mô tả là gì? Ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ, bây giờ và tại đây, chuyện ngày mai thế nào chẳng quan tâm đến, cái sống thoải mái theo cái tự do, dựa vào cái tôi, và như thế được xem là hạnh phúc. Người ta không bận tâm đến cái nhân quả hiện tại, ta bận tâm đến cái yếu tố tự do của luật pháp, cái tự do của cá nhân, cái tính privacy, tức là tính riêng tư. Và bằng văn hóa này đó, con người đang bị trói buộc vào cái tính ích kỷ, mà lại ngộ nhận rằng là mình đang được tự do đích thực. Do đó khi đầu tư ở hiện tại đó, thì chúng ta phải hiểu được đâu là nhân, yếu tố chính, đâu là duyên, những yếu tố phụ. Và nắm được hai yếu tố này đó, thì chúng ta mới có thể nắm chắc được quả, cái được kéo theo khi có các duyên hỗ trợ cho nhân á, được là trưởng thành, phát triển theo hướng bền vững. Trong Phật giáo đó thường đề cập đến hai loại duyên, duyên thuận và duyên nghịch. Duyên thuận là những điều kiện bao gồm môi trường, hoàn cảnh, điều kiện, rồi tác nhân xung quanh mang tính cộng hưởng tích cực, tác động cho các nhân được chúng ta gieo trồng đó trở nên đổ quả sớm hơn. Cho nên ví dụ như mùa giá rét băng tuyết ở Bắc Mỹ vào những tháng như là 12 tháng 1 tháng 2 dương lịch, đó là nghịch duyên của các phương tiện giao thông và những người đang sử dụng các phương tiện giao thông. Chính quyền của các quốc gia này đó bắt buộc phải cho những xe ủi tiết, có thể tùy theo làn xe nhiều và ít, cho những chiếc xe này chạy song hành với nhau để ủi và đẩy tuyết vào lề đường. Sau đó đó thì họ rải muối để cho những cái tuyết mới đó không thể bám lên tiếp tục và nó tan chảy ra. Như vậy nỗ lực này của chính phủ như là một trách nhiệm không thể thiếu. Đường cao tốc liên tỉnh thì có thể chính phủ trung ương lo, rồi đường ở từng tỉnh thành đó, thì chính quyền ở địa phương lo. Cái đó được gọi là thuận duyên cho phương tiện giao thông. Sau khi mùa lạnh kết thúc đó, thì tận dụng vào mùa hè, bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 8, tháng 9, khắp nơi ở những quốc gia có tuyết đóng đó, người ta phải sửa đường vì muối đánh tan tuyết đó, tạo ra sự xói mòn và hư hao các con đường ở trên bề mặt, cho nên người ta phải tu sửa lại. Các công trình xây dựng ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu cũng thường được diễn ra vào mùa hè. Thì những cái hoạt động đó được gọi là thuận duyên. Những người lâu lâu mới đến Bắc Mỹ như chúng tôi đi, thì ít khi biết được những hoạt động này. Còn quý Phật tử ở tại địa phương á, thì việc đó nó diễn ra hàng năm mà. Cho nên nó trở thành như là cái sự hiểu biết rất là căn bản. Mà Phật giáo gọi đó là gì? Tiếp tục gieo trồng thuận duyên để cho cái cuộc sống của mình nó được thuận lợi. Cũng có những tình huống chúng ta nhận thức rằng mình đang chìm ở trong nghịch duyên theo kiểu ba chìm bảy nổi tám lên đên, hay là họa vô đơn chí, tức là những tai họa, tai nạn, thách đố, chướng duyên đó nó xảy ra liên miên theo kiểu cái làn sóng trước kéo theo làn sóng sau. không dừng được. Cũng có những cái tình trạng nó xảy ra là gì? Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn. Thì lúc đó người tu học Phật cần phải tâm niệm tích cực. Khi một cánh cửa này khép lại đó, thì ở lúc đó đó chúng ta thấy những cái điều kiện thuận lợi nó bị mất đi, nhưng song song với nó hoặc sau đó sẽ mở ra một cánh cửa khác. Bằng nhận thức đó đó, chúng ta sẽ có được tư duy tích cực. Theo nghĩa đơn giản nhất là lạc quan, để rũ bỏ được nỗi cô đơn, sự buồn chán, tâm lý tuyệt vọng mà khoa tâm thần học ngày nay gọi là trầm cảm. Nhờ đó đó, chúng ta mới trụ vững được bản thân mình để có thể tiếp tục hướng tới phía trước và tiếp tục biến các ước mơ và nỗ lực chân chính lần lượt trở thành hiện thực. Do đó là cách xử lý thông minh mà mỗi người trong chúng ta bắt buộc phải làm như thế thôi. Chúng ta không có sự lựa chọn khác hơn. Nếu ai có sự lựa chọn khác hơn, tức là không biết tư duy tích cực, nỗ lực tích cực, hành động tích cực, thì mỗi một cái nghịch duyên trôi qua trong đời đó sẽ làm cho chúng ta đó trở thành những kẻ thất bại với rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau chập trùng nối đuôi nhau và gây một ảnh hưởng rất là tiêu cực. Phần 2, tạo ra 4 điểm tựa quan trọng. Đây là điều mà tôi dựa vào bài kinh Trường Bộ tập 3 trang 224 bản Pali. Trong bài kinh này Đức Phật đề cập đến những lời khuyên mà bất kỳ ai đã trải qua, đang trải qua và sẽ tiếp tục trải qua các nghịch cảnh cần phải suy tư và nỗ lực hành động càng sớm càng tốt. Và đó là cái con đường duy nhất để cứu giúp mình, là sớm kết thúc được và đặt được gánh nặng nỗi khổ niềm đau ra khỏi cuộc đời của mình. Bốn điểm nương tựa này đó, mỗi một điều thì có một cái nội dung khích lệ và làm cho chúng ta trở nên bản lĩnh hơn để làm chủ được hoàn cảnh sống. Tôi xin nêu ra và phân tích ngắn gọn. Một nhỏ, tiêu dùng thích hợp và tiết kiệm. Trong kinh điển đó, Đức Phật đề cập đến có 4 nhóm liên hệ đến cái nhu cầu tiêu dùng mà con người cần có. Thì trong hoàn cảnh khó khăn nhất đó, thì chúng ta chỉ sử dụng nó đó một cách thích hợp thôi và tiết kiệm, không thể hoang phí được. 4 nhu cầu đó bao gồm mà y phục, nhà cửa, thực phẩm và thuốc thang. Đức Phật không đề cập đến các cái nhu yếu phẩm khác ngoài 4 thứ căn bản này, bao gồm động sản, bất động sản. Thì cái đó nó thuộc về cái phước sở hữu mà phần lớn con người sống ở trong điều kiện thuận duyên thường có. Chẳng hiện nay quý vị đang sống ở tại Canada hay là Hoa Kỳ, Úc Châu hoặc là châu Âu, thì căn bản đó, cái điều kiện thuận lợi đã giúp cho chúng ta đó lao động thì vinh quang, mà lang thang thì không có chết đó. Thì bởi vì nó có cái chế độ an sinh xã hội của nhà nước lo, vốn mà lấy từ cái tiền thuế hợp pháp của các cư dân. Cho nên đề cập đến bốn nhu yếu phẩm đó thì Đức Phật muốn nhấn mạnh là gì? Là tiêu dùng một cách vừa phải thôi, theo tinh thần biết tiết kiệm. Những nhà kinh doanh đó thì người ta biết khai thác cái nhu cầu tiêu thụ. Có người thì khích lệ tiêu dùng bằng khuyến mại, tức là mua 3 được tặng 1, hay là mua sỉ đó thì giảm được là 30%, 40%. Những cái công ty của Mỹ đó thì thuộc là lão luyện về lĩnh vực này, chẳng hạn như những công ty Best Buy, Costco, vân vân, vào những cái siêu thị đó rồi đó thì hiếm khi nào chúng ta đi ra tay trắng lắm, phải mua một cái gì đó. Mặc dù trên thực tế đó thì cái nhu cầu sử dụng của mình đó, nó không nhiều như cái mà chúng ta đang mua, vì chúng ta đang bị dướng vào những cái cần câu, lưỡi câu của những nhà sản xuất hiểu tâm lý khách hàng. Thọ dụng một cách vừa phải có nghĩa là một hình thức chúng ta kiệm phước. Bởi vì trong giai đoạn nghịch cảnh mà không biết tiện tặng đó, thì không thể có một tương lai tươi sáng được. Người Việt Nam nổi tiếng là cộng đồng tiêu xài lớn và thích khoe mẽ. Trong mấy thập niên trở lại đây, tôi thì chưa sống với cái thời kỳ trước năm 75, vì lúc đó tôi mới có mấy tuổi thôi, thì tôi không biết là người Việt Nam trước đó nó có khoe mẽ hay không. Chứ hiện tại trong nước là người Việt Nam rất thích khoe mẽ. Giám đốc của một công ty đó, ở mức độ vừa thôi, phải đi những loại xe 3 tỷ, 4 tỷ, tức là trung bình là khoảng 150.000 đến 200.000 Mỹ Kim. Nên nếu quý vị hỏi đó thì người ta trả lời rất là tỉnh bơ: phải như thế thì việc giao dịch làm ăn đó mới thành công. Vì người ta đó thường đánh giá cái uy tín của công ty qua cái việc sử dụng các cái tiện ích mà người chủ hay là đại diện của công ty đó thường là sử dụng như một thói quen. Thì bằng cách này đó thì hầu như là chúng ta bị tiêu phí vào cái nguồn chi tiêu đó, và do vậy rất khó có thể vượt qua được cái nghịch cảnh của cái nghèo. Đó là nói cách khác đó là phải làm sao tránh thái độ đua đòi, biết tiện tặng, biết tích góp. Tôi được biết ở hải ngoại thì cộng đồng Việt Nam rất thành công, sau trung bình 4 thập niên lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Và một trong những yếu tố thành công là gì? Người Việt Nam tiện tặng. Thì ở hải ngoại thì họ tiện tặng vì cái văn hóa đây là văn hóa nợ mà. Người ta cho mình mua trả góp, tiếp một cái chốt. Và nếu cả vợ lẫn chồng đều có nghề nghiệp ổn định thì việc phấn đấu trong vòng 20 năm có thể sở hữu được một căn nhà, hoặc tối thiểu là trả nợ được 2/3 cái gì mà chúng ta đã mua thôi. Chứ bằng cách đó đó thì tự động nó dẫn đến cái nhu cầu tiện tặng thôi. Thế là vác một đống nợ thì chúng ta phải có trách nhiệm trả nợ, mà nỗ lực trả nợ thì làm cho chúng ta sở hữu những cái mà mình đã từng biến nó thành nợ. Gia đình điều này là khá tốt mà. Ngay cả trong tình huống mình đã dư giả rồi, cái hoàn cảnh chướng ngang, khó khăn, bất hạnh đã trôi qua, thì đạo Phật vẫn có khuynh hướng khích lệ chúng ta tiếp tục, tức là sử dụng vừa phải thôi. Hay nói cái khác là cái gì cần chi tiêu thì chúng ta không tiếc, nhưng mà cái gì không cần thiết phải chi tiêu thì một đồng xu chúng ta cũng không phí, tức là chi tiêu một cách hợp lý. Thì đó là cái cách để vượt qua được cái nghèo. Hoặc là đã khấm khá rồi đó thì là lần lượt chúng ta trở thành giàu. Người tiết kiệm mới giàu, chứ còn người xài phung phí không giàu. Người ta thường có cái câu nói đùa đó ở Việt Nam đó. Gặp một chàng thanh niên miền Bắc đó, sau 15 năm lập nghiệp đó, người ta hỏi là dạo này cậu có được mấy căn nhà rồi. Còn gặp một chàng thanh niên tráng niên ở miền Nam đó, thì người ta thường hỏi là dạo này còn mấy cái quần xà lỏn rồi, tức là xài hết trơn mà. Còn người Bắc người ta tiện tặng, cho nên người ta tôn góp được, tích trữ được, nhờ đó mà sở hữu ngày càng được gia tăng. Còn dân miền Nam á thì ruộng đồng phì nhiêu, khí hậu thích hợp, điều kiện thuận lợi, cho nên nó dễ dẫn đến tình trạng ỷ lại, ta tiêu xài nhiều lắm mà không biết tích góp. Và điều đó sẽ làm cho người sở hữu các vật chất rất khó có thể trở thành người giàu. Hai nhỏ, sự kham nhẫn. Kham nhẫn được định nghĩa trong Phật học là gì? Thái độ chịu đựng tích cực trong nghịch cảnh, bao gồm chiến tranh, giai đoạn khó khăn, kinh tế nghèo khó. Mà nếu mà không có lòng kiên nhẫn đó, thì không thể xong việc gì hết đó. Sẽ dẫn đến tình trạng là bỏ cuộc nửa chừng ra. Kham nhẫn được Đức Phật nêu ra trong kinh này thì gồm có kham nhẫn thời tiết và khí hậu, mùa nắng, mùa mưa, ở hải ngoại này còn có thêm mùa tuyết, rồi kham nhẫn các loại ruồi muỗi bám víu vào thực phẩm hay là cắn chích cơ thể mình mà mình không cảm thấy bị phiền não, nhờ đó tâm trở nên định tĩnh và làm những việc đáng làm. Kham nhẫn những điều chướng tai gai mắt, khi mà mình thấy rất rõ việc phát biểu của mình trong tình huống đó không mang lại một kết quả gì, thì tốt nhất trong tình huống đó có thể giữ yên lặng, mà yên lặng không có nghĩa là đồng tình, vì nó chưa đủ điều kiện thuận duyên để thay đổi được hoàn cảnh. Kham nhẫn cũng bao gồm những cái tình huống lùi lại một vài bước để có thể đầu tư và tiến tới phía trước thêm nhiều chục bước. Thì những người như thế đó phải là có bản lĩnh lắm mới có thể điềm tĩnh được, mà không bị phiền não trong những cái giai đoạn biến cố, mà phần lớn đó, nó dễ làm cho mình nóng máu, sôi sục, hoặc là tinh thần, hoặc là khó chịu, vân vân. Thì mục đích của con đường đó là đạt được kết quả, chứ phải chứng minh đó là mình là anh hùng. Phim Kiếm Hiệp của Trung Quốc có giới thiệu về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Họ là những người bất đồng chính kiến với chính phủ Trung Quốc thời cổ đại. Họ là những võ sĩ cao cường. Họ là những người thấy nghĩa không làm đó là không cầm lòng được. Cho nên đó, họ sẵn sàng đứng ngoài vòng luật pháp để tức là dùng thanh gươm công lý trừng diệt những cái kẻ xấu và ác ở trong đời. Nhưng cuối cùng đó, chuyện và phim cho chúng ta thấy là các anh hùng Lương Sơn Bạc đó chết một cách rất là thảm hại. Có người đó ở cái tuổi mới trung niên thôi, có người ở tuổi tráng niên, và hiếm có người nào đó tức là tồn tại được đến cái tuổi lão niên. Tức là nó không có con đường bền, vì cái tính kham nhẫn và chịu đựng đó là không có cao. Do đó trên một cái hành trình của cuộc sống gồm có mấy chục năm, người kham nhẫn phải tính cái kết quả cuối cùng mà con người cần hướng đến, chứ không phải là những cái chặng đường ngắn hạn. Cái kết quả cuối cùng đó, con đường dài đó mới nói lên được rằng cái sự kham nhẫn đó là đúng hay là sai, có giá trị hay là không. Cho nên đừng nên bận tâm những cái lời nói khích, ta gọi là khích tướng, làm cho mình đó là cảm thấy nổi máu anh hùng rơm lên, rốt cuộc rồi đó rơi vào tình trạng thiếu kiên nhẫn, sự diệt vong có thể xảy ra, hoặc là nhiều chướng ngại hơn sẽ bắt đầu có mặt và làm cho cái đà của sự tiến triển ở phía trước đó hoàn toàn bị khựng lại. Cho nên tham nhẫn đó không chỉ là sự chịu đựng mà còn là nghệ thuật. Làm thế nào đó đó để trong những hoàn cảnh xấu nhất mà chúng ta vẫn giữ được lương tâm của mình một cách trong sáng, không sợ hãi ai, không hổ thẹn xấu hổ gì với ai, để rồi đó chúng ta từng bước đạt được sự thành công. Ba nhỏ tránh né, ngoài sự kiên nhẫn một cách tích cực, trong bài kinh này Đức Phật còn dạy chúng ta những nghệ thuật tránh né có giá trị. Dân dân Việt Nam có câu tránh voi chẳng hổ mặt nào, nhất là những con voi sai. Đối đầu với nó đó chỉ biến mình trở thành đó, là kẻ bại vong và thậm chí là kẻ chết thôi. Một con voi có thể giết được hàng trăm người, mà khi nó mất cái sự kiểm soát rồi đó thì việc đối đầu với nó là một sự dại dột thôi. Cho nên trong trường hợp đó phải tránh né. Kinh mô tả nội dung của những sự tránh né bao gồm, thứ nhất là trong thời kỳ chiến tranh thì đừng có lãng vãng ở cái địa điểm mà cuộc chiến diễn ra, vì thường dân cũng có thể trở thành nạn nhân của bất kỳ phe nào. Cái chết nó trở nên rất là rẻ rúng thôi. Dù quý vị có thể là lực sĩ, hay là một người có phép khinh thân, bay trên không gian, độn thổ dưới lòng đất, bơi sâu ở biển cả, cũng không nên nó là bén mảng tới chỗ đó. Vì nó không phải là phận sự của mình. Phận sự đó nó thuộc về các chiến sĩ được huấn luyện, được trả lương. Còn là người dân đó thì chúng ta phải ẩn cư ở một địa điểm an toàn theo cái chỉ dẫn của chính phủ. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải xa lánh những cái nơi mà sự có mặt của mình nó có thể dẫn đến mình trở thành món mồi của các loài thú dữ như là rừng sâu, núi cao. Vì chúng ta có thể bị chết bất cứ lúc nào. Hoặc là khi chính trị bất ổn đó, chính quyền ở khu vực đó người ta ra cái lệnh giới nghiêm. Về ban đêm không được xuất hiện ở đường phố, thậm chí là nhiều ngày cũng không được quyền xuất hiện đường phố, thì chúng ta đừng có anh hùng rơm mà xuất hiện, thì có thể chết bất cứ lúc nào. Ngoài ra Đức Phật còn đề cập đến nơi nào mà sự có mặt của chúng ta có thể ảnh hưởng và làm tổn giảm đến mạng sống rồi đời sống đạo đức phẩm chất cao quý của chúng ta đó, thì bằng mọi giá phải tránh ra. Ví dụ như khi đi ngang qua cái khu ruộng dưa, mà dưa đó thì nó nằm sát trên mặt đất, thì dầu có bị ngứa cái mắt cá hay là ngứa lòng bàn chân, đừng có dại dột ngồi xuống mà sửa dài. Vì người canh ruộng dưa đó có thể khởi lên một cái nghi ngờ và tạo ra một nhận thức hàm quan rằng mình là kẻ đang ăn cắp dưa, mặc dù trên thực tế thì mình không có. Cái đó phải tránh, tránh để cho mọi suy luận ngẫu nhiên không tạo ra những nỗi hàm oan cho mình. Tức là bằng mọi cách phải tránh rất là khéo léo để các ngôi nhận đó không có mặt. Thì bằng cách này thế là chúng ta cũng đã vẫy tay chào được với rất nhiều các nghịch cảnh này. Trời, tránh né là một nghệ thuật. Tôi xin nêu cái tình huống của bản thân mình. Năm 2008 đó, thì tôi là tổng thư ký của Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. 2006 và 2007 tôi là phó tổng thư ký tại Thái Lan. Và với vai trò đó đó, thì tôi là người vận động đưa Vê Sắc Liên Hiệp Quốc về Việt Nam để làm cái cuộc cách mạng, ít nhất là giúp cho nhà cầm quyền ở trong nước đó thay đổi cái nhìn về Phật giáo và tạo những điều kiện thuận lợi cho Phật giáo phát triển. Thì sau khi kết thúc Vê Sắc đó, mới có 3 ngày thôi, theo chương trình đã được sắp xếp trước đó 6 tháng, tôi sang Hoa Kỳ để thuyết giảng. Thì các Phật tử thân tín là khuyên tôi là không nên đi, vì lúc đó truyền xong ở hải ngoại đó, người ta đã hiểu sai về bản chất của đại lễ này. Vậy người nào có vai trò quan trọng và gắn kết với đại lễ đó có thể trở thành là đối tượng bị giận cá chém thớt. Nhưng mà tôi lúc đó đánh giá nó cũng ở mức độ quá xề xòa đi, nên tôi đi. Thì cái chuyến đi đó đó, mặc dầu về vấn đề hoằng pháp là thành công, nhưng mà gặp những sóng gió nhất định. Đó là do gì? Mình không biết tránh né cái thời điểm. Thời điểm đó là nó còn nóng quá, người ta chưa cần biết đúng hay là sai. Báo chí phân tích tiêu cực đó, thì những người không thích cái hoạt động của đại lễ đó đó có thể là trút đổ hết những cái cơn giận dữ lên mình. Sau đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Việt Nam đó, thì ít nhất là 30 tỉnh ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhà nước bắt đầu xoay lại ủng hộ Phật giáo. Trước đây giết Phật giáo gần muốn chết. Chẳng hạn như ở Bắc Trung Bộ gồm có Hà Tĩnh và Nghệ An, trước đó thì gọi là Nghệ Tĩnh. Từ năm 1956 đó, 800 ngôi chùa đã bị xóa sạch trong cái cuộc cách mạng văn hóa. Thì sau cái Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2008 đó, thì chính quyền bắt đầu hiểu được đạo Phật không phải là tôn giáo như các tôn giáo nhất thần và đa thần, và đạo Phật không phải là thuốc phiện của quần chúng như các Mác đã tuyên bố. Cho nên họ mới thay đổi, và ở một cách thức nào đó là bắt đầu tạo cơ hội cho Phật giáo phục hưng ở hai tỉnh này. Đến bữa nay đó thì đã có gần 100 ngôi chùa, tức là 1/8 đã được phục dựng lại. Ở những tỉnh thành khác đó thì trước đây nhà nước gây rất nhiều các khó khăn. Khi tham dự chứng kiến các bậc cao tăng của thế giới đến Việt Nam nói về giá trị đạo đức, giá trị xã hội, giá trị hòa bình, rồi giá trị hòa giải và nhiều giá trị nhân sinh khác, thì giới chức lãnh đạo bắt đầu có cái nhìn tích cực và thay đổi nhận thức sai lầm của họ về Phật giáo. Cho nên ở miền Bắc bắt đầu Phật giáo phát triển trở nên mạnh. Sau nhiều năm tháng đó, là Phật giáo gần như là mất dạng từ năm 1942 cho đến năm 1981, rồi từ năm 1981 đó cho đến năm 2008 đó, bắt đầu nó phát triển một cách rất là chậm chạp, nhưng mà sau năm 2008 là phát triển rất là nhanh. Các tu sĩ trong nước giả sử có nói về những giá trị của đạo Phật đó, nhà nước cũng không có đánh giá một cách tích cực lắm đâu. Nhưng mà khi các vị cao tăng, các nhà chính trị rồi các đại sứ, các tổng lãnh sự và các học giả nổi tiếng của thế giới trong hội thảo tại Vesak đó đánh giá về đạo Phật đó, thì cái tính áp phê về thay đổi nhận thức từ sai trở thành đúng đối với đạo Phật đó bắt đầu được mở ra, và cái đó đó tạo ra một cái văn hội mới cho Phật giáo được nhìn nhận đúng về những gì mà Phật giáo đã từng đóng góp cho nhân loại nói chung và nước Việt Nam nói riêng. Cho nên tránh né đó nó là một cái nghệ thuật. Còn đôi lúc mình cứ lao tới phía trước như là một người anh hùng, mà phần lớn đó là anh hùng rơm, cuối cùng rồi đó có thể bị đoản mạng hoặc là trở ngại, và cái thành quả cuối cùng, cái mà chúng ta phấn đấu để đạt được đó, không chắc gì nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Bốn nhỏ đó là diệt trừ. Nghịch cảnh thường tạo ra nỗi khổ và niềm đau. Có nhiều người đối diện với nghịch cảnh đó, trở nên bị điên loạn hoặc trầm cảm. Nhiều người tệ hại hơn đó, chịu được không nổi đó, đã chọn lấy con đường tự tử mà chết. Chẳng hạn như cựu tổng thống Nam Hàn, khi bị các đảng đối lập đó, và hệ thống tư pháp của nước này đó chứng minh rằng là vợ con ông đó dính vào tham nhũng, và người ta đang cố tình đó là hạ bệ uy tín của ông bằng cách là gắn kết ông như là một người bật đèn xanh cho vợ con mình làm. Cái nghịch cảnh tưởng chừng là đơn giản đó, và cũng tưởng chừng như là cái cuộc đấu đá của các đảng là vốn là bản chất của chính trị. Tổng thống Nam Hàn đã chịu được không nổi và ông đã tự tử, trở thành là vị tổng thống đầu tiên ở trong lịch sử tự tử dưới áp lực của những đảng phái đối lập tấn công mình, mặc dầu ông là một Phật tử đó. Hiểu được vô thường, hiểu được thị phi, hiểu được nghịch cảnh, nhưng mà vẫn không vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau mà nghịch cảnh chính trị đã làm đảo lộn cuộc sống của ông. Cho nên Đức Phật dạy đó là yếu tố quan trọng nhất đó là trong các nghịch cảnh chúng ta phải nỗ lực diệt trừ các phiền não và các nỗi khổ niềm đau phải được đặt xuống. Khi hai yếu tố này đó nó không tồn tại trong cuộc sống của chúng ta nữa đó, thì các nghịch cảnh về điều kiện vật chất, là bối cảnh chiến tranh, là sự khó khăn, trở ngại, chướng duyên, thách đố, nó chỉ là thứ yếu thôi. Chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại trong hạnh phúc và bình an. Phiền não thì gồm có bốn nhóm chính: các nhóm liên hệ đến tâm tham, các nhóm liên hệ đến tâm giận dữ, các nhóm liên hệ đến tâm si mê và thiếu hiểu biết, các nhóm liên hệ đến tâm bảo thủ và độc đoán chuyên quyền. Và đây đó cũng chính là các nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến toàn bộ các bất hạnh mà con người có thể bị vướng phải trong đời. Thế đó, trong lúc mà nghịch cảnh tấn công thì Đức Phật khuyên phải tu tập nhiều hơn. Bốn lần tôi có cơ hội chia sẻ Phật pháp tại Hoa Kỳ đó, năm 2004, 2006, 2007, 2008 đó, thì tôi gặp rất nhiều các thành phần cộng đồng Việt Nam, và có khoảng là gần 10 người tâm sự với tôi đó là trước khi họ bị cầm tù sau năm 75 đó, họ hoàn toàn không biết đạo Phật là gì. Nhờ ở trong tù, họ dùng cái từ là nhờ ở trong tù, rồi ở chung với một số tu sĩ Phật giáo hoặc là một số cư sĩ Phật giáo bắt đầu chánh kiến với nhà nước, thì các vị đó mới tâm sự về đạo Phật, giá trị của đạo Phật, minh triết của đạo Phật, rồi cái trị liệu của đạo Phật, thì làm cho những người này bắt đầu thực tập theo. Cho nên cái thời gian ở trong tù cũng là cái cơ hội giúp cho những người đó trở thành Phật tử. Và quý Phật tử tại đây cứ đánh giá là mình đi. Nhiều khi trước năm 75 ở trong nước mình cũng đâu là Phật tử đâu, phải không ạ? Khi định cư ở nước thứ ba tìm kiếm là mảnh đất tự do, cơ hội lập nghiệp với những cái quyền của con người cao nhất, thì lúc đó quý vị mới bắt đầu gặp được Đạo Phật. Dĩ nhiên cũng có nhiều người đã là Phật tử lâu đời rồi, thuần thành từ ở trong nước rồi ra hải ngoại tiếp tục là các Phật tử thuần thành, trở thành những con chim đầu đàn về Phật sự để giúp cho các thầy các sư cô xây dựng chùa, phát triển sinh hoạt tâm linh vân vân. Cho nên đó, trong những biến cố đó thì đôi lúc đó, nó lại giúp cho chúng ta là có được một cái bước ngoặt mới tích cực hơn. Cái đó nó dựa trên nền tảng là gì? Đó là diệt trừ các phiền não. Khi mà khi nỗi khổ niềm đau kết thúc đó, thì chúng ta mới thấy được cái hiệu quả của Phật pháp. Còn trước đây mình đi chùa mình chỉ hiểu đơn giản là Phật như là thượng đế hay thần linh, đến chùa cầu Phật gia hộ, ban phước, ngăn họa để an ủi, hay nói một cách khác là trấn an tâm lý khi mà tâm trạng mình trở nên rất là rối bời, không biết phải làm như thế nào, lòng mình nó bất an thường trực với những lo lắng, căng thẳng, chi phối và tấn công. Cho nên trong mọi hoàn cảnh cố gắng làm sao đừng để cho nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân dẫn đến nó đó khống chế tâm mình. Là khắc phục những thứ này đó thì nghịch cảnh đó, không là gì hết đó. Chúng ta sẽ đủ bản lĩnh, đủ khôn ngoan, đủ điềm tĩnh, đủ kiên nhẫn để có được phương pháp đúng và vượt qua được các bế tắc. Đó là những cái hỗ trợ rất quan trọng mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh Trường Bộ. Trong phần 3 đó thì tôi xin trích dẫn một bài kinh khác cũng thuộc kinh Trường Bộ tập 3 trang 276. Thì trong bài kinh này Đức Phật đề cập đến nỗ lực sở hữu được 3 tăng ích. Tăng là tăng trưởng, ích đó là có ích, có giá trị, có lợi lạc. Thế làm sao phải đầu tư làm cho các tăng trưởng này được ngày càng lớn hơn. Trong tiếng Bali đó thì Đức Phật dùng cái chữ chakka. Chakka có nghĩa đen là bánh xe lăn, lăn như thế này. Và cái động tác lăn của bánh xe đó nó làm cho chúng ta hình dung về cái sự tiến tới phía trước. Và khi cái việc mà tiến tới phía trước đó được thúc đẩy liên tục đó thì mục đích mà chúng ta nỗ lực đó sẽ được đạt được. Cho nên đó là trong các nghịch cảnh, người tu học Phật đó tuyệt đối không bỏ cuộc nữa chừng, không chán trường, tuyệt vọng, bi quan, yếm thế, cường điệu quá nó khổ niềm đau. Đồng thời đó, chúng ta cũng không nên phớt lờ khổ đau, vì phớt lờ khổ đau là liều mạng. Ở Việt Nam á, nhất là vùng sâu vùng xa, những cụ ông cụ bà lớn tuổi khi con cháu yêu cầu chụp hình thường lắc đầu, hỏi sao mà bố với mẹ không chịu chụp hình. Thì một số người trả lời rất là tự nhiên, vì tao chưa muốn lên bàn thờ sớm. Cái việc chụp hình và cái việc chết lên bàn thờ là hai cái này nó khác nhau, nhưng mà nó có một số tình huống ngẫu nhiên đó. À, một ông nào đó, một bà nào đó sau khi chụp hình xong một vài ngày sau bệnh chết, thì từ đó đó những người làng sớm á, người ta mới nghĩ rằng là chụp hình ở tuổi già là dấu hiệu của cái chết, là biến một cái hiện tượng ngẫu nhiên trở thành là cái là quy luật kéo theo, vốn là sai với nhân quả rồi. tức là thiếu hiểu biết về nhân quả. Thì một số người vùng quê đó, mỗi khi được yêu cầu đi khám bác sĩ một năm hai lần thì cũng lắc đầu, hỏi sao không chịu khám bác sĩ, khám biết mình bệnh được khổ lắm, cái đó là liều mạng à. Còn khi mình không biết mình bệnh thì mình hết khổ hả? Khổ hơn nữa, vì bệnh nó tăng trưởng, có nhiều chứng bệnh đó, dẫn đến kết thúc mạng sống trong vòng 6 tháng thôi. Cho nên là không có phất là khổ đau. Cường điệu quá khổ đau đó là làm cho khổ đau nó gia tăng về phương diện cảm xúc. Ví dụ như một người nào đó đau bao tử, nó làm cho mình khó chịu lắm, nhất nó hoành hành ở cái vùng bụng dưới. Nhưng nếu người đó là nhăn mặt lại, than ngắn, thở dài, thì dùng những cái cảm thán từ: trời ơi, cuộc đời của tôi tại sao mà khổ thế này, nếu tôi chết được tôi chết rồi, thì cũng với cái nỗi đau đó, với cái lời than thở đó, nỗi đau đó gia tăng hơn. Thực tế thì cái cường độ của nỗi đau cũng chừng đó thôi, phạm vi của nỗi đau cũng chừng đó thôi, nhưng mà thái độ yếu kém này đó đã làm cho nỗi đau có vẻ như là chưa sình ra, lớn dần hơn, bị thổi phồng lên về phương diện cảm xúc thôi. Cho nên tuyệt đối là chúng ta không có cường điều hóa, đồng thời cũng không nên đó là đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau. Đào tẩu là trốn tránh đó. Chẳng hạn như một kẻ mắc nợ, quỵt nợ bằng cách đó là bỏ xứ ra đi, đổi điện thoại, thậm chí là giải phẫu giới tính, thay hình đổi dạng, là đổi họ tên, để nhằm đó là làm cho các cơ quan tư pháp không thể truy tìm ra mình để đền trả những gì mà mình đã gây tạo nợ. Nhưng làm như vậy không có nghĩa là nợ vẫn còn nguyên thôi. Đến lúc nào đó người ta phát hiện ra, dù đã 30 năm trôi qua, người ấy vẫn phải đi tù và vẫn phải đền trả những cái nợ mà mình đã quên trước đây. Cho nên nó không có đào tẩu khỏi đó. Như vậy vấn đề còn lại là gì? Chúng ta phải có bản lĩnh đối diện thôi, đối diện trước nghịch cảnh. Đó là cái con đường duy nhất để chúng ta vượt qua đó. Phải có bản lĩnh lắm chúng ta mới đối diện một cách khôn ngoan và điềm tĩnh được. Để đối diện được tốt đó, thì Đức Phật dạy có 3 điều mà mình cần phải lưu tâm. Thứ nhất, thân cận những bậc hiền trí. Vì trong nỗi khổ niềm đau chúng ta dễ bị quản trí lắm. Quản trí thì đến lúc mà nghĩ bậy, làm bậy, chọn giải pháp bậy, rồi cuối cùng cái cuộc đời của mình á, nó đánh mất tương lai luôn. Do đó cái gì mà mình đã suy nghĩ rồi, tìm giải pháp rồi mà bế tắc, đừng tự ái, đừng mặc cảm. Hãy tìm kiếm các bậc hiền trí, nhờ họ góp ý, mở tâm để giúp cho chúng ta vượt qua. Vì mình là người trong cuộc á, dễ bị rơi vào tính chủ quan, cho nên người bên ngoài đó người ta dễ dàng thấy và thấy một cách rõ ràng hơn, và những cái tư vấn có kinh nghiệm của họ cũng giúp cho chúng ta thoát ra được vấn nạn này. Bậc hiền trí được kinh Phật mô tả gồm có các bậc hiền thánh tăng, rồi các bậc chân nhân, những người bạn lành hiểu biết Phật pháp, có thực tập Phật pháp, có kinh nghiệm về Phật pháp. Trong giai đoạn mà Phật giáo kém phát triển đó, thì Phật tử đi chùa chủ yếu xoay quanh một số hoạt động tín ngưỡng thôi, như là cầu an, cầu siêu, hộ niệm, chai đàn chẩn tế. Thậm chí có một số người tệ hơn, đó là tế nhờ các thầy, các sư cô coi bói, coi ngày giờ, coi tốt xấu, kiêng cử cái này, tránh cái kia thôi. Đang khi cái vai trò và chức năng á của các vị tu sĩ là gì? Đó là bác sĩ tinh thần. Chúng ta phải chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của mình để nhờ các vị tu sĩ đó tư vấn, dùng lời Phật dạy để tìm ra các giải pháp giúp mình vượt qua. Chứ mình không tận dụng cơ hội đó mà đi lại biến ông thầy tu hay là sư cô đó trở thành ông thầy bói, rất là tội nghiệp. Ở các tỉnh miền Tây đó bây giờ đó, cái hình ảnh tu sĩ vẫn còn bị hiểu sai mà. Khi một ông thầy tu mà mặc cái chiếc hậu vàng, đắp y vàng, đi vô làng thì người ta nghĩ rằng là ở xung quanh đó chắc là mới có một người chết. Vì ông thầy được hiểu là gì? Thầy cúng. Rất là tệ. Mà mình cũng không trách xã hội được. Bởi vì trải qua nhiều chục năm, thậm chí là nhiều trăm năm, các ông thầy tu tại Việt Nam không được đào tạo bài bản. Cho nên nó chỉ gắn kết với các hoạt động tụng đám ma, giúp cho người già, người bệnh, người chết thôi. Ngoài các hoạt động này ra thì các thầy tu phải là người viết sách được, dịch sách được, giảng dạy được, hướng dẫn được, nhất là mở khóa tu, là tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, tức là đa phương diện. Một vị thầy tu đó, tức là phải biết hết những thứ đó để có thể tư vấn được cho các cộng đồng Phật tử sinh hoạt tu học đó, dưới sự hướng dẫn của mình. Đó là một vị tu sĩ đạt tiêu chuẩn. Cho nên trong mọi tình huống, nhất là trong nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta phải tìm đến những bậc hiền trí. Mà muốn như thế đó thì mình phải có các cái cơ sở tôn giáo, và ở đây đó là cơ sở đạo Phật, tức là các ngôi chùa. Trong vòng 4 tập liên qua thì cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đã làm được những việc khó làm, đó là góp phần xây dựng được trên dưới 500 ngôi chùa từ hai bàn tay trắng, với cả một cái gánh nỗi khổ niềm đau quá khứ. Và giờ có các cơ sở từ viện đó thì các tăng ni mới an tâm tu học, làm đạo, hướng dẫn các Phật tử để giúp cho họ đó vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cho nên đó, yếu tố này là rất quan trọng. Giai đoạn đầu là phải xây dựng cơ sở, giai đoạn hai đó là phải phát triển với hình thức là tu học. Thì các chùa phải nhập thế về phương diện giáo dục, văn hóa, từ thiện, xã hội và nhiều phương diện khác. Để các tu sĩ đó trở thành là những người hiền trí, giúp cho người tại gia vượt qua được cái cơn khốn khó của họ. Điều hai là chọn nơi cư trú thích hợp. Và điều này nó có một phần giống với cái điều thứ ba trong phần hai, đó là tránh né. Nơi cư trú thích hợp có thể là một nơi mới, mà muốn đến nơi mới thì chúng ta phải di cư. Khi vua Lý Thái Tổ, tức là Lý Công Uẩn lên ngôi đó, cái công việc đầu tiên mà ông làm là gì? Về đô. Từ Hoa Lư ở tỉnh Ninh Bình về Thăng Long, nay là Hà Nội. Bởi vì từ thế kỷ thứ 10 trở về trước đó, Việt Nam nó bị đô hộ bởi Trung Quốc. Cho nên đó, những cái cuộc khởi nghĩa đó phải tìm cái thế non núi và nước để có thể gọi là ẩn náu, đánh du kích được. Nhưng mà trong thời hòa bình và độc lập đó, nếu tiếp tục giữ cái thế Hoa Lư thì không thể là phát triển được. Cho nên đó, dưới tư vấn của thiền sư Vạn Hạnh, Lý Thế Tổ đã quyết định sáng suốt về đô về Thăng Long. Và nay đó, Thăng Long đã được 1.000 năm, tính đến năm 2010. các Phật tử trên dưới 4,5 triệu người tại hải ngoại đó là những người đã chọn cho mình những cái nơi cư trú thích hợp. Một phần nào đó mình phải hiểu rằng là mình có phước á, vì sau năm 75 đó mà cho đến năm 87 đó, người ta thường nói nếu cái cột đèn mà biết đi đó, thì nó cũng đi vượt biên hết. Thì có hai đối tượng đi vượt biên vào giai đoạn đó. Thứ nhất là những người giàu, bởi vì mỗi một chuyến đi có khi nó là 10 cây vàng, tối thiểu cũng phải là 3 cây vàng. May mắn lắm thì được cho miễn phí. Đối tượng thứ hai là sống ở cái vùng duyên hải, thì lúc đó cái phong trào đi vượt biên nó rần rộ lắm. Thì những người duyên hải thỉnh thoảng cũng có một số người có thuyền, rồi có kiến thức về hải dương, với một cái la bàn là có thể lên đên trong nước tìm một cái cơ hội may mắn, giống như một số nước đang vượt biên băng qua cái biển với Ý để đi vào Ý, rồi băng qua biển của Pháp để vào Pháp, vân vân. Ta sẵn sàng bỏ mạng sống như là người Việt Nam cách đây 30-40 năm. Đó là tìm kiếm những cái nơi cư trú thích hợp. Trong biến cố chiến tranh, trong biến cố chính trị thì cái nhu cầu đó xảy ra rất là cao. Còn trong thời hòa bình thì tìm kiếm cái nơi cư trú thích hợp cũng không kém phần quan trọng. Cái vùng mà quận Cam, California, 40 năm trước á, tôi được kể rằng là nó là nơi của dân da trắng. Khi mà người Việt Nam mình á, là dân da màu, đến đó cư trú nhiều, thành lập những phố xá, rồi chợ búa đó, thì dân da trắng lúc đó kỳ thị và họ có cảm giác là mất an toàn. Cho nên họ đã bỏ hoặc là bán nhà với cái giá bán tháo bán đổ để đi. Hoặc là những cái vùng mà có người da đen ở nhiều đó thì giá nhà đó trở nên nó rẻ đi, vì ta không nghĩ rằng là nó an toàn. Vì cái tình trạng hút ma túy, rồi bạo lực, đánh lộn, giết người, trộm cắp, bất ổn có thể gia tăng. Cho nên là dân da trắng người ta thường bỏ đi. Và đó là cái nhu cầu về cái việc mà tìm kiếm chú sư thích hợp. Còn theo Đạo Phật đó, ngoài yếu tố đó ra thì cứ trú xứ thích hợp là gì? Là những nơi mà mình tăng trưởng được trí tuệ, tăng trưởng được đạo đức, tăng trưởng được hạnh phúc, tăng trưởng được những giá trị cao quý trong đời. Thế có những nơi đó có thể làm cho mình giàu hơn, nhưng mà nó không làm cho mình được hạnh phúc, thì đó chưa gọi là thích hợp. Có thể là nó thích hợp một phần về vật chất thôi, nó chưa thích hợp về hạnh phúc. Nhưng cái tiêu chí về chọn lựa để thích hợp á, là quan trọng. Ở cái phương diện á, là những giá trị tinh thần cần phải được đảm bảo. Và ở nội dung thứ ba đó thì Đức Phật khuyên là gì? Giàu trong cái nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người tu học Phật phải biết tạo phước để dành. Đó là người nghèo cũng phải biết bố thí cúng dường, chứ đừng có nói ra giờ tôi nghèo quá, chừng nào tôi trúng số độc đắc là tôi mới làm việc đó, thì còn lâu mới làm được. Rồi có nhiều người mơ mà để trúng số độc đắc thì tôi phải mua vé số, trúng số đâu chẳng thấy thấy trúng gió không. Rồi có người vào các sòng bạc để nướng tiền, hy vọng là mình có thể làm giàu, cuối cùng là trắng tay thôi. Cho nên đó là ở điều kiện nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải làm phước để dành. Vì phước chính là vệ sĩ đích thực bảo hộ chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Thế thì tự nhẩm cái câu này, đại gia bất động sản sẽ nằm dài trên đất, đất không thuộc về mình, mình chính thuộc về đất. Lúc mà chết rồi đó, các ông bất động sản không có sở hữu được đất nào nữa hết á. rồi ông ấy dầu là thiêu hay là chôn sẽ trở về đất, thân thể này sẽ hòa với cát bụi thôi. Cho nên khi còn khỏe, dù hoàn cảnh sau thế nào, chúng ta phải biết làm phước. Làm phước thì gồm có cúng dường cho các Phật sự, bao gồm xây chùa, ấn tống, in kinh, làm từ thiện, làm các việc nghĩa, là làm tùy theo cái điều kiện khả năng của mình. Các tỷ phú lớn của Hoa Kỳ đó thì thường không di chúc tổng gia tài cho con cháu kế thừa. Họ thường cúng cái nguồn kinh phí mà họ tạo dựng được đó cho các tổ chức từ thiện. Những người đứng đầu về tấm gương này gồm có Warren Buffett, sở hữu trên 50 tỷ Mỹ kim, Bill Gates sở hữu trên 70 tỷ Mỹ kim, và Bill Gates còn là người đó ngoài tự mình làm, vận động thêm các tỷ phú và triệu phú khác cùng làm từ thiện. Nói về Phật giáo đó thì các phước này nó sẽ đồng hành với chúng ta sau khi chúng ta nhắm mắt lìa cõi đời, dưới hình thức là các năng lượng phước. Và kiếp sau đó quả sẽ trổ là gì? Gặp được các thuận duyên, làm ăn nhanh chóng thành công, tiền đẻ ra tiền, và bằng cái đầu tư đúng cách sẽ làm cho họ tiếp tục trở thành các triệu phú và tỷ phú nữa. Cho nên là trong nghịch cảnh cũng phải biết làm phúc. Ở tại thành phố Toronto ngày hôm qua thì tôi có cơ hội chia sẻ Phật pháp cho Phật tử Việt Nam tại chùa Miến Điện. Tôi gặp hòa thượng trụ trì 71 tuổi. Hòa thượng cho biết rằng đó là cộng đồng mà Miến Điện chỉ có 2.000 người thôi. Vậy mà người ta xây được một cái ngôi chùa gần bằng chánh điện của ngôi chùa này, với một cái parking rất là chuẩn, những cái tiện ích cần thiết để cho các cộng đồng chừng đó người đến sinh hoạt tu học. Đó là biết cách làm phước. Ở tại Miến Điện đó, nếu vị đến thăm viếng các ngôi chùa đó, thì chùa nào cũng có nhiều thùng phước sương. Thùng phước sương không phải là bằng két sắt hay là bằng gỗ có ổ khóa kỹ lưỡng như là các ngôi chùa khác đâu, là bằng kiến. Nếu gặp ở Việt Nam là nó lụm hết rồi. Còn đó là thùng phước sương mà bằng két sắt đó, thì tối đó khi mà các tu sẽ đi ngủ đó, kẻ ăn trộm nó dùng một cái cây sắt là trét cái keo là 2/3 đưa vào trong cái miệng thùng và kéo ra là tiền nó dính theo. Cho nên nhiều chùa đó là cứ đến mỗi tháng khui ra tại sao không có xu nào mà không biết tại sao như thế. Lúc đầu nghĩ rằng là Phật tử đây nghèo quá không có tiền cúng, khi gắn cái camera an ninh mới thấy là người ta ăn cắp hết buổi tối rồi. Còn chùa nào mà làm cái thùng phước sương bằng gỗ đó thì tối là lụm luôn cái thùng gỗ đem đi. Ở Miến Điện không bao giờ có chuyện đó. Người ta rất nghèo bởi cái chế độ quân Việt cai trị đất nước suốt là mấy thập niên. Ấy thế mà đó, người Miến Điện đó rất là tin Phật pháp tăng, họ phát tâm cúng dường rất là tốt. Cho nên là các chùa ở Miến Điện đó có thể nói nó có cái quy mô về xây dựng, độ trang nghiêm, rồi nội thất cái hoành tráng đẹp ấn tượng gấp 10 cho đến 20 lần có ngôi chùa Việt Nam. Tự giống như ở thế giới phương Tây này, chúng ta thấy là nhà thờ nào cũng là to đùng hết á. Tôi vừa được ni sư trụ trì và cư sĩ Chí Tâm đó dẫn đi tham quan cái ngôi nhà thờ lớn nhất tại thành phố Montreal. Tới đó chỉ biết là lắc đầu thôi. Là nhờ tín đồ của họ ta cúng dường mà ta làm cái công trình để đài. Còn các ngôi chùa Việt Nam mình là bé xíu à, mà các Phật tử đến chùa cứ than chờ ơi, mấy thầy mấy sư cô chạy đua các chùa to Phật lớn làm gì, chùa mình bằng nhà bếp của người ta lớn đâu lớn. Chất liệu mình là không bền vững, người ta làm bằng đá, người ta có thể để hàng thế kỷ như các ngôi nhà thờ ở châu Âu. Nhà thờ Đức Bà Paris là 800 mấy năm rồi vẫn sừng sững và thách đố với thời gian. Còn các chùa Việt Nam đảm bảo nhiều nhất là 200 năm, có nhiều nơi vài chục năm là phải trùng tu rồi. Cho nên chùa chúng ta không có đạt được cái chuẩn mà các cơ sở tôn giáo của các đạo khác đã đạt được. Thế tóm lại, khi mà mình thân cận hiền trí, sống ở nơi thích hợp, rồi biết làm phước để dành đó, thì cái nghịch cảnh xảy ra với từng người hay là nhiều gia đình đó, có thể tồn tại một thập niên, hai thập niên nhưng rồi kết thúc. Cái này quý Phật tử có thể tin và không tin, nhưng mà tôi thấy nó rất là chuẩn. Và hiện tại đó là có thể nói là trên 90% người Việt Nam ở hải ngoại, trên tổng số 4.5 triệu người đó, thì gần như là gì, đã vượt qua được cái nghịch cảnh đó. Ai cũng sở hữu được nhà, các tiện ích cuộc sống đó, rất là đầy đủ, rồi mỗi năm còn phát tâm gỡ tiền về Việt Nam cho cha mẹ già, cho người thân kém may mắn của mình. Mà có năm tổng kết đó là trên 10 tỷ Mỹ Kim. Đó là con số phải là nhỏ. Đó là mình đã vượt qua được cái khó khăn, đồng thời còn giúp người thân của mình đó, là đấu tranh với khó khăn để khắc phục nó. Thì đó là những nội dung mà tôi tạm gọi đó là tu trong nghịch cảnh, được Đức Phật dạy trong bài Kinh Trường Bộ.
Đạo Phật năm châu bốn biển, từng xây tinh độ tranh gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, từng xây tinh độ tranh gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.